không tìm thấy xác máy bay ở nơi Trung Quốc công bố các vật khả nghi. Đó là khẳng định của ông Hoàng Văn Nhã, giới chức đại diện Sở Chỉ huy Tiền Phương, đặc trách công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tối 13 tháng 3. Ông Nhã cho VOA Việt ngữ biết đã có rất nhiều chuyến bay đã được triển khai tới khu vực mà Trung Quốc nói là vệ tinh nước này đã chụp được 3 vật nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia lâm nạn.
Ngay ngày hôm nay nghe tin đó thì lực lượng Việt Nam ra đấy cũng coi như là rất là nhiều, 2 lần chuyến An 26 và 2 lần chuyến Kasa của cảnh sát biển ấy. Ngoài ra thì máy bay của Hoa Kỳ các anh cũng có, máy bay của Trung Quốc, Singapore, Malaysia cũng đã kiểm tra khu vực đó. Và ngay tại khu vực đó chúng tôi có một cái tàu xa cũng ở gần đó. Nói chung đã xác minh nguồn tin này và đến giờ không có kết quả gì anh ạ.
Hôm qua 12 tháng 3, Trung Quốc cho biết một ngày sau khi chuyến bay MH370 với hơn 200 người trên khoang biến mất khỏi màn hình radar, vệ tinh của nước này đã phát hiện được 3 vật thể lớn tại nơi chiếc Boeing 777 mất liên lạc. Tọa độ 3 vật thể được cho là nằm ở trong vùng biển giữa phía đông bắc Malaysia và phía nam Việt Nam. Ông Nhã cho hay tọa độ của các vật thể này thuộc vùng quản lý của Singapore, nhưng phía Việt Nam cũng đã phối hợp tìm kiếm. Tin mới nhất cho hay, Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói rằng Bắc Kinh thừa nhận đã nhầm lẫn khi công bố các hình ảnh vệ tinh và không cho thấy bất kỳ mảnh vỡ nào từ chuyến bay MH370. Ông Hussein cũng bác bỏ tin tức trên báo Mỹ cho rằng chiếc máy bay xấu số đã tiếp tục bay 4 giờ đồng hồ sau khi mất liên lạc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong những ngày tới Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Malaysia trong việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích một cách bí hiểm. Từ Sở Chỉ huy Tiền Phương trên đảo Phú Quốc, ông Nhã khẳng định công tác tìm kiếm của phía Việt Nam sẽ tiếp diễn.
Vâng, chúng tôi vẫn tiếp tục, ngoài cái khu vực đó, vẫn tiếp tục những cái khu vực mà chúng tôi đã dự kiến trước thì hôm nay vẫn tiếp tục tìm kiếm nhỉ. Thực ra là nó trách nhiệm của tìm kiếm của nhiều quốc gia, không chỉ của Việt Nam, mà không biết bây giờ cụ thể nó rơi vào vùng nào. Đến giờ này chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, còn tôi ở đây thì chưa nghe được cái này gì khác nữa nhỉ.
Có tin cho hay Việt Nam phải chi tới 20 tỷ đồng mỗi ngày cho công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Tuy nhiên ông Nhã không khẳng định con số này. Ông nói, xin trích chắc chắn là tốn kém, nhưng mà số lượng bao nhiêu thì tôi không nắm được. Cần hỗ trợ tối đa hơn 1 triệu ngư dân giữ vững chủ quyền. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại một cuộc họp về người lao động hôm 11 tháng 3, trong bối cảnh mới xảy ra một sự cố giữa Trung Quốc và tàu cá Việt Nam trên Biển Đông. Báo chí trong nước trích lời người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói rằng sự quan tâm chăm lo cho hơn 1 triệu lao động trên biển không chỉ giúp phát triển kinh tế biển mà còn giữ vững chủ quyền quốc gia. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra vài ngày sau khi báo chí trong nước đưa tin một tàu cá từ tỉnh Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công gần quần đảo, tranh chấp Hoàng Sa. Ưu đãi cho các ngư phủ thông qua chính sách về vốn và bảo hiểm thuyền viên là hai trong số những vấn đề Thủ tướng Việt Nam nêu lên. Ông Dũng được trích lời nói, xin trích, chúng ta có một vùng biển rộng lớn, vậy nên việc hỗ trợ ngư dân ra biển phải nhắm tới chính sách giúp người dân đóng tàu lớn thay cho tàu gỗ nhỏ, thì ngư dân mới có thể đi xa được. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 12 tháng 3, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho rằng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc đánh bắt thủy sản, nhưng cấp bách nhất vẫn là vấn đề đầu tư cho sản xuất, cho lâu dài và cho trước mắt. Giới chức từng là Thứ trưởng Bộ Thủy sản Việt Nam cũng đồng tình với ý kiến của ông Dũng về vai trò tiên phong trên biển của các ngư dân.
Muốn bảo vệ chủ quyền thì ngư dân là phải bám biển, và muốn bảo biển là phải đi sản xuất. Mà như vậy là muốn mà sản xuất thì phải có ưu tiên về các chính sách về vốn, về ưu đãi. Những cái chính sách mà như lúc nãy đã nói thì dân người ta mới có thể bám biển được lâu dài được, cho nên là để mà bám biển, để mà làm chủ quyền, giữ được cái chủ quyền của biển đảo mình, nên tất nhiên là phải rất ưu tiên về cái vấn đề chính sách để cho người dân ta yên tâm, người ta bám trụ sản xuất trên biển.
Tin cho hay vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ban hành một quyết định về chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ tại Quảng Ngãi. Ông Trác nhấn mạnh rằng bước đi này không liên quan tới các vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam. Giới chức này lý giải rằng Việt Nam gỗ không còn nhiều nữa và phải bảo vệ rừng, cho nên phải dùng thép và các loại vật liệu khác. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc ngăn cản, thậm chí là đe dọa các ngư dân Việt Nam đã biết từ xưa tới nay và từ nay về sau vẫn như thế mà thôi. Ông Trác nhấn mạnh xin trích, vấn đề bây giờ là phải làm thế nào để cho ngư dân yên tâm, chủ động chống chọi lại được với sự ngăn cản đe dọa đó của phía Trung Quốc. Ông đề xuất nhà nước phải ưu đãi nhiều hơn và dễ dàng hơn nữa cho ngư dân về mặt tín dụng, nhất là đối với những tàu lớn để khai thác xa bờ.
Nếu mà nhà nước mà không có một cái chính sách ưu đãi hoặc đặc thù, mà người ta phải đi vay đằng lại, mà cái việc vay đằng lại để mà làm thì hiện nay đúng là có xảy ra. Tất nhiên có phổ biến, không phổ biến thì tùy từng lúc từng nơi thôi, nhưng đã xảy ra. Cho nên dân không chịu được cái lãi suất nặng như vậy để mà sản xuất để mà bảo vệ được. Chính sách đặc thù của đội ngư dân là gì? Chính là ưu đãi cho tạo điều kiện cho người ta không thể phải để người ta đi vay nặng lại của những nơi khác.
Một số ngư dân trên đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi từng nói với VOA Việt ngữ rằng họ phải vay nợ với lãi suất cao trên thị trường chợ đen để trang trải cho những chuyến đi biển và thậm chí để trả tiền chuộc sau khi bị Trung Quốc giữ tàu. Liên quan tới việc này, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải rà soát lại các chính sách theo 3 nhóm nội dung, trong đó có việc không để ngư dân bám biển mà phải vay nặng lãi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam hiện có hơn 28.000 tàu đánh bắt cá xa bờ và có hơn 2.000 tàu đã được thí điểm lắp thiết bị định vị vệ tinh. Con trai Thủ tướng Việt Nam được điều động công tác. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, mới được Bộ Chính trị điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Báo chí trong nước cho hay, ông Nghị, 38 tuổi, sẽ nhận nhiệm vụ mới ngay trong tháng 3 này. Ông Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng hồi cuối năm 2011 khi đang làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước dẫn lời ông nói rằng làm chính trị không đơn giản và ông muốn được làm chuyên môn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Kiên Giang, trong đó có chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Tin cho hay con trai út của ông Dũng hiện đang làm cán bộ đoàn, trong khi con gái của ông là thành viên thường trực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt.